Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tu lực khác giới hiến pháp như thế nào. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tìm hiểu ý nghĩa các tước hiệu trong kinh cầu Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Tòa Thánh không chống việc Palestine soạn dự thảo nghị quyết xin treo cờ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hôm 28 tháng 8, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh tuyên bố rằng Tòa Thánh không nêu vấn nạn đối với sáng kiến của quốc gia Palestine muốn đệ trình một dự thảo nghị quyết để được treo cờ của mình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nhưng truyền thống dự trù rằng chỉ có cờ của các quốc gia thành viên mới được treo. Theo quy luật điều hành tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, không quốc gia thành viên hoặc quan sát viên nào có quyền chống lại việc đệ trình một dự thảo nghị quyết do một quốc gia thành viên đề ra. Dưới ánh sáng điều ấy, Tòa Thánh không phản đối việc đệ trình một dự thảo nghị quyết liên quan đến việc treo cờ của các quốc gia quan sát viên tại trụ sở trung ương hoặc ở các văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Tòa Thánh ghi nhận phương thức đường lối thực hành đã được thiết định từ lâu và truyền thống của Liên Hiệp Quốc từ năm 1945, quy định chỉ có cờ của các nước thành viên mới được treo tại trụ sở trung ương và các văn phòng Liên Hiệp Quốc. Và Tòa Thánh sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa ra về vấn đề này trong tương lai. Trong những ngày qua, báo chí nói rằng Tòa Thánh không muốn can dự vào sáng kiến của quốc gia Palestine về việc cho phép các quốc gia quan sát viên được treo cờ.
Táp Gia, hôm 28 tháng 8, Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, đã gặp Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Công giáo Latin tại Đan viện Táp Gia, nơi đã bị nhóm Do Thái cực đoan đốt phá hồi tháng 6 năm nay. Trang tin trên mạng của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem gọi cuộc viếng thăm của Tổng thống Rivlin là một dấu hiệu mạnh nói lên tình liên đới đối với cộng đoàn Kitô tại Táp Gia, là nơi ghi nhớ phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tổng thống Israel đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công chống lại nơi thánh của Kitô giáo lần thứ hai trong vòng hai năm nay. Ông nhấn mạnh rằng cử chỉ tấn công ấy không hề phản ánh tâm tình của người Do Thái đối với các tín hữu Kitô. Hiện nay, cảnh sát Israel đã bắt giữ ba người bị tình nghi thuộc nhóm Do Thái quá khích. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công chống Kitô giáo và các thường dân Palestine trong những năm gần đây. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng Phụ Toan đã bày tỏ với Tổng thống Rivlin sự lo lắng của các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa, đứng trước làn sóng tôn giáo cực đoan và sự gia tăng những hành vi phá hoại chống Kitô, và khẳng định rằng nhiệm vụ của chính quyền Israel là bảo đảm an ninh cho các thánh đường và các nơi thánh. Tổng thống Rivlin khẳng định rằng Israel là một nước dân chủ, đảm bảo tự do phụng tự cho tất cả mọi người, kể cả các cộng đồng Kitô. Ông cho biết đã nói với Đức Giáo hoàng Francisco về vấn đề này trong cuộc viếng thăm của ông tại Vatican hồi tháng 9 năm ngoái. Đức Thượng Phụ Toan không quên nêu vấn đề thung lũng Remisan bị Israel chiếm đất, giấy phép của tối cao pháp viện Israel để xây tường an ninh gây hại cho tu viện Đông Bosco và 58 gia đình công giáo Palestine ở đây. Sau cùng, Đức Thượng Phụ hy vọng Tổng thống có thể gặp các giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu nhân dịp các vị nhóm đại hội tại Thánh Địa trong tháng 9 tới đây.
Roma, Giáo hội Công giáo Brazil đang tìm cách đối phó với nạn bạo lực kinh niên rất thịnh hành tại nhiều thành phố lớn trong nước như Sao Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Tại Brazil, các vụ sát nhân là nguyên do hàng đầu gây ra cái chết của những người trẻ dưới 25 tuổi. Trong các khu xóm ổ chuột ở Rio de Janeiro, các băng đảng tội phạm buôn bán ma túy thu dụng những người trẻ thất nghiệp, các bậc cha mẹ vắng bóng, một phần cũng vì công ăn việc làm để cho con cái lêu lỏng. Các cơ cấu công quyền không còn uy tín và không được công dân tín nhiệm vì tham nhũng hối lộ. Giới chức an ninh cảnh sát Brazil bị tố là những lực lượng thô bạo nhất thế giới. Thêm vào đó, tình hình kinh tế đình trệ sau nhiều năm phát triển, cùng với nạn gia tăng giá cả thực phẩm cũng làm căng thẳng gia tăng. Đó là những bóng đen của Brazil, một quốc gia muốn xuất hiện trên trường thế giới như một nền kỹ nghệ đang lên, với khu rừng Amazonia rộng mênh mông, với kỳ lễ hội Carnival lừng danh hay với kỳ Thế vận hội 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro. Trước tình thế này, giáo hội Brazil đã mời nhiều nhân vật nổi bật trong giáo hội đến Rio de Janeiro tham dự một loạt những cuộc hội thảo về thách đố hòa bình trong các thành phố lớn. Đức Tổng giám mục Barcelona đã có mặt tại đây. Trong tuần tới đây, Đức Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng sẽ đến Rio de Janeiro tham dự các cuộc hội thảo. Trên thực tế, chiều kích đại kết cũng là một khía cạnh đáng chú ý. Trong 10 năm gần đây, con số tín hữu Công giáo giảm mạnh, song song với hiện tượng con số tín hữu Evangelist gia tăng. Tại Rio chỉ còn gần 46% dân chúng tự nhận là tín hữu Công giáo.
Guatemala. Đức Tổng giám mục giáo phận thành phố Guatemala, Oscar Julio Vian Morales, kêu gọi tổng thống nước này là ông Otto Pérez Molina từ chức vì tham nhũng. Tuyên bố giới báo chí hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vian Morales nói, điều tốt nhất đối với tổng thống là từ chức và chịu sự phán xét của công lý. Qua đó, ông có thể chứng tỏ mình có thực sự là vô tội hay không. Chính phủ này tuyên bố mình yêu mến Guatemala, nhưng thực sự là họ ăn cắp của người nghèo. Viện Tổng kiểm soát tố cáo Tổng thống Pérez Molina là kẻ giật dây hệ thống tham nhũng toàn quốc và ăn tiền hối lộ của các nhà nhập khẩu. Hôm 25 tháng 8, Tòa án tối cao Guatemala đã mở đường cho việc truy tố Tổng thống nước này, nhưng Quốc hội còn phải quyết định thu hồi đặc ân miễn tố của ông. Hôm 24 tháng 8 trước đó, bà Phó Tổng thống Rosana Bandetti đã phải từ chức và bị truy tố. Ngoài ra, hôm 22 tháng 8, khoảng 50 vị lãnh đạo của nhiều tôn giáo khác nhau ở Guatemala đã tuần hành tại thủ đô để chống lại nạn tham nhũng trong chính trị và cải tổ hệ thống bầu cử. Phúc trình của Ủy ban Quốc tế chống nạn phạm pháp tại Guatemala mà không bị luật pháp trừng phạt. Phúc trình cho thấy từ tháng 4 năm nay có 13 vụ tham nhũng liên quan tới 60 công chức thuộc cả ba ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp tại Guatemala.
Các thành viên Hội đồng Tu sĩ Nam nữ Guatemala cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại nước này và nhiều tôn giáo khác đã tổ chức cuộc tuần hành cùng với bao nhiêu cuộc biểu tình khác chống lại nạn tham nhũng trong Quốc hội, Tòa Bảo Hiến, Tòa án Tối cao và Tòa tuyển cử Tối cao, đồng thời yêu cầu cải tổ đất nước để tiến tới một sự tiến bộ thực sự ở Guatemala. Hai ngày sau khi Đức Tổng giám mục Vian Morales lên tiếng, đến lượt Hội đồng giám mục Guatemala kêu gọi Tổng thống từ chức. Tuyên ngôn mang chữ ký ngày 27 tháng 8 của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Rodolfo Valenzuela Numes, giám mục Vera Paz và Đức Cha Tổng Thư ký Domingo Bueso nói rằng, rất tiếc một điều hiển nhiên là phần lớn dân chúng không còn tín nhiệm nơi Tổng thống nữa. Những vụ tham nhũng có liên hệ tới các cộng tác viên của Tổng thống, những lời cáo buộc chống lại ông và sự từ chức của các thành phần nội các làm cho Tổng thống không còn tư cách lãnh đạo và mất sự hỗ trợ để ông có thể tiếp tục sứ mạng cai quản đất nước. Vì lòng yêu mến sự thật và trách nhiệm của chúng tôi trong việc thăng tiến hòa bình, chúng tôi nghĩ Tổng thống nên suy nghĩ trong lương tâm về quyết định không chịu từ chức của ông.
Dublin, Trocarie, Cơ quan bất ái trợ giúp phát triển của Giáo hội Công giáo Ireland đã cùng với 35 tổ chức từ thiện khác kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt tức khắc việc phong tỏa dải Gaza. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra hôm 26 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc đình chiến giữa Israel và Palestine sau 50 ngày xung đột làm cho 19.000 gia cư tại Gaza bị Israel phá hủy, 100.000 người không còn gia cư. Trong một năm qua, do chính sách phong tỏa của Israel, không một căn nhà nào được hoàn toàn tái thiết tại Gaza, vì Israel cấm nhập khẩu các vật liệu xây cất vào lãnh thổ nước này. Ông Gary Walsh, đặc trách các chương trình cứu trợ dân chúng Palestine tại các vùng bị Israel chiếm đóng, nói với phái viên Đài Vatican rằng, chúng tôi không nuôi ảo tưởng Israel sẽ bãi bỏ sự phong tỏa miền Gaza trong tương lai gần đây, nhưng tôi vẫn hy vọng tình thế sẽ thay đổi nếu các vị lãnh đạo thế giới nói cùng một tiếng đối với Israel về sự cấp thiết cần tháo bỏ các biện pháp phong tỏa. Ông Gary cho biết đã viếng thăm Gaza hai lần trong vòng một năm qua và chứng kiến tận mắt mức độ tàn phá tại Gaza, với những khu phố hoàn toàn bị phá hủy thành những đống gạch vụn. Tình trạng này giống như sự tàn phá tại nhiều thành phố Âu Châu sau các cuộc dội bom ồ ạt trong Thế chiến thứ hai. Ông Gary cũng nói rằng nhiều người dân Gaza tỏ ra tuyệt vọng sau ba cuộc chiến tranh với Israel trong vòng 7 năm, và có nhiều người nghĩ chiến tranh sẽ tái diễn trong tương lai trừ khi tình trạng hiện nay được thay đổi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn chết lành.
Ai đó đã từng nói, con người sinh ra trên cõi đời này để hướng đến cái chết. Cái chết là điểm kết của hành trình trên dương thế. Là người Công giáo, chúng ta tin rằng chết chẳng phải là kết thúc hay chấm dứt mọi sự, nhưng chỉ là ngưỡng cửa dưới sự sống tạm bợ và đời sống trường cửu. Có thể nói, cả cuộc sống của con người, mọi việc làm, lời nói, hành động, đều chỉ nhắm để chuẩn bị mình cho sự ra đi vào lúc cuối đời. Cả hành trình theo Chúa trên dương gian cũng sẽ quyết định thành hay bại bởi những phút giây vánh vỏi lúc cuối đời. Được ăn cả, ngã về không, ta có được hưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu hay phải trầm luân nơi lửa hỏa ngục hay luyện ngục, tùy thuộc vào tâm tình và thái độ của ta trong giờ lâm tử. Ý thức được tầm quan trọng của việc chết lành, giáo hội đã không ngừng kêu gọi cầu nguyện cho những người trong giờ lâm tử. Đó là giờ phút con người bị ma quỷ cám dỗ mạnh mẽ nhất. Cả cuộc đời con người, ma quỷ luôn hoạt động để cám dỗ họ. Bằng mọi cách, chúng lôi kéo con người lạc xa đường lành để bước vào đường nẻo gian tà và tăm tối của chúng. Khi ta đã chót nhúng chàm một lần, quỷ lôi kéo và dụ dỗ ta đừng ăn năn trở về với Chúa, nhưng hãy cứ tiếp tục ở lì trong tình trạng tội lỗi mất ân sủng và không được thông hiệp cùng Chúa. Người tội lỗi bị cám dỗ mạnh mẽ vào giờ lâm tử đã đành, nhưng những người thánh thiện đạo đức cũng chẳng được miễn trừ khỏi trước ma quỷ cám dỗ vào giây phút cuối đời. Ma quỷ bày đủ trò, khơi gợi đủ kiểu cám dỗ, thậm chí đánh vào những điểm yếu của một con người nhằm chiếm đoạt linh hồn họ vào giây phút ấy. Có thể họ đã sống một đời sống tốt lành và đạo đức, nhưng chỉ vì một phút yếu lòng, họ đã xúc phạm đến Chúa, và rồi ma quỷ cũng mất niềm tin tưởng vào lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa của họ, để họ lọt lưới ma quỷ vào giây phút cuối đời. Chính vì ma quỷ gia tăng làm việc cách tích cực, nên thân nhân người sắp chết lại càng phải nỗ lực giúp họ chống chọi với ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa chẳng bỏ mặc con người phải trơ trọi. Ngài trợ lực và củng cố con người luôn vững tin. Trái ngược với ma quỷ dụ dỗ bao điều xấu xa và phàm tục, Thiên Chúa lại sai thiên thần đến ủi an và vỗ về người sắp lìa đời. Thiên thần sẽ động viên họ đừng tin vào ma quỷ, nhưng hãy vững lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Đừng vì những vấp ngã hay lỗi phạm trong quá khứ mà mất lòng tin tưởng Chúa sẽ trừng phạt mình. Hãy tin Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi thương xót, Ngài chậm giận và rất giàu tình thương. Dầu tội lỗi con người có đỏ thẫm tựa vải điều, Thiên Chúa có cách để tẩy trắng ra như bông. Ngài sẽ lau khô dòng lệ nhòa nơi những hối nhân ăn năn quay đầu trở lại. Không chỉ có các thiên thần, nhưng cả ba ngôi cùng triều thần thiên quốc không ngừng nguyện xin để kẻ hấp hối được chết lành. Hãy nhớ lấy gương người trộm lành, cả đời chỉ đi ăn cắp và ăn trộm, đến lúc cuối đời vẫn kịp ăn cắp luôn nước trời. Ăn được vào thiên đàng chẳng phải vì tài năng hay đạo đức, nhưng vì mạnh tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa được bộc lộ qua ngôi hai trên thập giá. Anh đã khéo lợi dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Đối với người sắp lìa đời, đó là những lúc giao tranh mạnh mẽ giữa sự sống và cái chết, giữa sự lành và sự dữ, giữa sống mãi vĩnh hằng hay vĩnh viễn hư mất, giữa những rối loạn và bần thần. Vụt đến trong lòng người chết là cảm giác ăn năn hối lỗi vì những lỗi lầm xúc phạm đến Chúa và tha nhân, hay vì đã chẳng vun tròn ơn gọi làm người. Người sắp lìa đời chẳng thể lẩn tránh được cảm giác lắng lo và ưu tư cho người ở lại, nhất là khi người sắp lìa đời lại là trụ cột của gia đình. Cảm giác sợ hãi và bấn loạn cũng chẳng chừa người sắp lìa đời, vì họ chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình khi tấm màn đen tối của tử thần phủ xuống trên cuộc đời họ. Có người khi chết chẳng nhắm mắt được vì còn mắc mớ trong lòng nhiều nỗi tơ vò với nhân gian. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua những giờ phút hấp hối khổ đau trong vườn dầu và trên đỉnh đồi Canvê, nên Chúa thấu cảm sự cùng cực của kiếp người trong giờ lâm tử. Xin cho những người đang gần đất xa trời luôn vững vàng tin tưởng vào Chúa để tín thác trọn vẹn ở nơi Ngài. Cho dẫu ma quỷ và sự dữ có hoành hành, xin cho người lâm tử luôn trông cậy vào sự chuyển cầu của mẹ từ ái và lòng thương xót hải hà của chính Chúa. Xin cho người lâm tử đừng ngã lòng mất đức tin để lạc xa vào trước cám dỗ của ma quỷ, nhưng vui vẻ, bình an và thư thái sải bước về quê trời, là nơi Chúa sẽ trao vòng nguyệt quế vinh quang là sự sống đời đời cho họ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Sáu vừa qua phụng vụ mừng lễ Thánh Augustino. Tại sao có những dòng tu như dòng Đa Minh tuyên khấn sẽ giữ tu luật Thánh Augustino và hiến pháp của dòng? Thế thì tu luật và hiến pháp khác nhau như thế nào? Hiến pháp ở trên hay ở dưới tu luật? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời câu hỏi, Thích Tượng nên lưu ý đến cái chuyện từ ngữ. Hầu hết những từ chuyên môn trong giáo luật đều bắt nguồn từ tiếng Latin và được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ tương đương, nhưng có lẽ không có từ nào lột được ý nghĩa của nguyên ngữ. Cái từ tu luật dịch bởi tiếng Latin regula và cũng nó có nơi dịch là lề luật, nhưng mà regula không phải là lề luật, nhưng mà là cái trước để mà đo, giống như là reg trong tiếng Pháp hay là rule tiếng Anh. Một cách tương tự như vậy, tiếng Latin constitutionis, tiếng Pháp và tiếng Anh viết như nhau thì có đọc khác nhau, constitution. Thường được dịch là hiến pháp nhưng mà cũng có nơi dịch là hiến luật, hiến chương, hiến chế. Trong pháp chế của một quốc gia, hiến pháp được coi là luật cao cấp nhất. Tất cả những luật khác đều phải quy chiếu về đó. Những luật nào mà bất hợp hiến đều là vô giá trị. Nếu mà hiểu như vậy, thì trong một dòng tu, hiến pháp phải là luật cao cấp nhất, và các luật khác đều phải quy về đó. Nói một cách khác, hiến pháp chỉ ở trên tu luật. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Tu luật đứng ở trên hiến pháp.
Tại sao vậy, thưa cha?
Như vừa mới nói, đây là cái chuyện dịch thuật thôi. Tu luật dịch bởi danh từ regula, nhưng mà regula là cái thước đo, chứ không phải là luật. Dù sao, chúng ta đừng nên dừng lại ở các từ ngữ, nhưng mà hãy quay về nguồn gốc của đời sống tu trì Kitô giáo. Vào hồi thế kỷ thứ 4, một số Kitô hữu bên Ai Cập rút lên sa mạc để đi tìm Chúa, tự nhiên là Thánh Anton. Các vị được thúc đẩy sống theo tin mừng một cách triệt để, và tin mừng trở thành luật sống của họ. Sang tới thế hệ thứ hai, các môn sinh được các sư phụ dạy con đường tu hành nhờ kinh nghiệm riêng của mình. Cuộc đời của các sư phụ trở thành cái luật sống, mẫu mực cho hành trình đi theo Chúa. Bước sang thế hệ thứ ba, khi các cộng đoàn được thành hình, thì cần phải có một bản văn để hướng dẫn đời sống chung. Và đó là nguồn gốc của các bản luật viết. Các sư phụ soạn ra bản văn để hướng dẫn không những là đời sống tâm linh của các đan sĩ, mà còn quy định các sinh hoạt cộng đoàn, chẳng hạn như là lúc nào đọc kinh, lúc nào dùng bữa, lúc nào lao động, cũng như là cái việc phân phối các chức vụ ở trong cộng đoàn.
Thế thì có bao nhiêu bản luật ạ?
Tôi xin nhắc lại là chúng ta đang nói tới các regula thời xưa, mà bản chất của nó không chỉ là các quy tắc pháp lý. Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 7, nở rộ ra rất nhiều bản luật, trong đó nổi bật nhất là ba bản gốc của Thánh Pacomio, Thánh Basilio và Thánh Augustino. Gọi là bản gốc bởi vì hầu như các bản luật khác đều lệ thuộc vào các bản văn vừa rồi. Và lúc đầu, các bản luật chỉ được viết cho một vài cộng đoàn mà thôi. Nhưng mà với dòng thời gian, một số bản luật bị rơi vào quên lãng, còn một số khác đã được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 8, khi mà luật của Thánh Biển Đức được áp đặt cho tất cả các đan viện bên châu Âu. Và cách đó ít lâu, luật Thánh Augustino được áp dụng cho tất cả các giáo sĩ sống chung.
Các đan sĩ đã có bản luật rồi, tại sao lại cần thêm hiến pháp nữa thưa cha?
Như vừa mới nói, các regula là những bản văn nặng về tu đức hơn là pháp lý. Vì thế, với sự phát triển của đời sống đan tu, người ta thấy cần phải thêm những quy định pháp lý cách cụ thể hơn. Những bản văn, ta tạm gọi là phụ chương hay là bổ sung, được gọi bằng nhiều danh xưng ở trong tiếng Latin, tự nhiên là statuta, quy chế, constitutiones, tập tục, institutiones, định chế, constitutiones, hiến pháp, forma vitae, hình thức sống, directorium, chỉ nam, v.v. Cái thủ tục này tăng ra vào thế kỷ thứ 11, khi mà các đan viện được quy tụ thành các dòng, chẳng hạn như là dòng Cluny, Suido. Bên cạnh bản luật cổ truyền, họ cần phải thêm rất nhiều điều khoản liên quan tới việc quản trị. Nên lưu ý là vào thời đó, các constitution chưa có nghĩa mạnh là hiến pháp như ngày nay, mà chỉ có nghĩa là quy chế mà thôi. Vì thế giá trị của nó ở dưới tu luật. Ngoài ra, người ta cũng thấy một sự khác biệt trong văn phong. Tu luật thì mang tính cách tu đức, còn quy chế hoặc hiến pháp thì nặng về pháp lý.
Nhưng mà ngày nay, nhiều dòng tu đâu còn biết gì đến tu luật nữa ạ?
Các bản luật cổ điển do các vị đại thánh viết ra. Vào thời Trung Cổ, tại châu Âu có hai bản văn nổi tiếng nhất là Thánh Biển Đức và Thánh Augustino. Nói như vậy không có nghĩa là không còn những bản luật nào khác nữa. Tuy nhiên, một biến cố đã làm thay đổi tiến trình là Công đồng Laterano thứ 4 họp năm 1215, nghĩa là cách đây đúng 800 năm. Công đồng này cấm lập thêm dòng mới, nghĩa là không cho phép phê chuẩn bản luật nào nữa. Và do lệnh cấm này, khi Thánh Đa Minh tới Roma để châu phê dòng giảng thuyết, Đức Thánh cha Innocente thứ 3 chỉ còn biết khác là khuyên ngài hãy lấy một cái bản luật nào cổ, cụ thể luật Thánh Biển Đức hay là Augustino, rồi sau đó viết thêm hiến pháp theo ý của mình. Đó là lý do vì sao các tu sĩ dòng Đạo Minh khấn tuân giữ tu luật theo Augustino và hiến pháp của dòng. Tình hình thay đổi khi bước sang thế kỷ thứ 16. Và thời kỳ này, các vị lập dòng xin tòa thánh phê chuẩn bản hiến pháp và đôi khi cũng mang tên là Forma Institutti, chứ không còn đả động tới tu luật nữa. Thậm chí, có những dòng còn hiểu regula như là cái nội quy hoặc kim chỉ nam, nghĩa là đặt ở dưới hiến pháp. Đứng trước những việc sử dụng từ ngữ hàm hồ như vậy, vào năm 1901, Bộ Tu sĩ đã ra quy tắc xác định rằng cái danh từ regula, tu luật, được dành cho các dòng đan tu, dòng kinh sĩ và dòng hành khất. Còn các dòng mới, từ nay sẽ dùng cái từ hiến pháp. Và chúng ta có thể đoán được rằng cái từ hiến pháp đã mang một ý nghĩa khác rồi. Bởi vì vào hồi Trung Cổ, hiến pháp chỉ có nghĩa là nội quy, một thứ phụ lục cho bản tu luật. Nhưng mà từ nay, hiến pháp mang một nghĩa giống như trong các quốc gia hiện đại. Đó là cái bộ luật căn bản của một tổ chức được xếp vào vị trí cao cấp nhất. Cũng vì muốn thống nhất từ ngữ, cho nên bộ tu sĩ yêu cầu các dòng mới đừng có dùng từ regula theo nghĩa là nội quy nữa, nhưng hãy gọi đích danh nó là nội quy statuta hoặc là chỉ nam directorium.
Nếu hiểu hiến pháp theo nghĩa cận đại là bộ luật cấp cao nhất trong dòng, thì nó là một bản văn pháp lý, chứ không còn là bản văn tu đức nữa, phải không thưa cha?
Nhiều người đã quan niệm như vậy, và trên thực tế điều đó cũng đã xảy ra. Người ta quan niệm hiến pháp giống như một bộ luật, trong đó quy định các vấn đề liên quan đến các tổ chức của dòng, kỷ luật và cách huấn luyện các phần tử. Còn những chuyện liên quan tới đời sống tâm linh thì được bàn ở trong các tài liệu khác. Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn điều chỉnh lại cái não trạng đó. Ở trong tự sách Ecclesiae Sanctae được ban hành nhằm thực thi sắc lệnh canh tân dòng tu, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nhắc nhở các tổng hội được triệu tập để truyền lại hiến pháp, hãy cố gắng làm thế nào để cho cái bản văn này vừa chứa đựng các nguyên tắc phúc âm và thần học về đời tu, vừa chứa đựng những quy tắc pháp lý định nghĩa đặc tính, mục tiêu và phương tiện của dòng. Và cả hai yếu tố đó cần phải được hài hòa với nhau để tránh cho hiến pháp khỏi là một bản văn thuần túy pháp lý hay là một hợp tuyển các lời khuyên răn. Và những ý tưởng đó được thu nhận vào bộ giáo luật hiện hành. Theo điều 587 của bộ giáo luật, hiến pháp phải diễn tả con đường đi theo Chúa Kitô theo như vị sáng lập đã nhắm tới. Hiến pháp gồm có phần thiêng liêng, bàn về mục tiêu, đặc tính gia sản của dòng, cùng với những quy tắc liên quan đến cách quản trị, việc đào tạo, kỷ luật các phần tử. Trong tổng huấn đời sống thánh hiến, sở số 37, hiến pháp còn được gán cho một lý tưởng cao hơn nữa, đó là làm thế nào để cho hiến pháp phát họa ra một lộ trình để mà thực hiện việc đi theo Đức Kitô. Nói một cách khác, hiến pháp phải chỉ ra cho các thành viên con đường nên thánh. Và như thế là người ta trở lại với ý tưởng của các bản luật thời cổ. Cái bản luật Regula được viết ra như một kinh nghiệm về con đường tâm linh. Chứ tưởng đây là điều làm nên căn tính của một dòng tu, khác với các tổ chức bác ái từ thiện khác.
Thưa cha, ai soạn ra hiến pháp cho một dòng tu ?
Xét theo lịch sử, thì chính vị sáng lập viết hiến pháp. Dần dần tòa thánh đòi duyệt lại cái bản văn đó. Và có lúc nhớ xảy ra hội công đồng Laterano thứ 4 năm 1215, giáo hội không châu phê dòng mới nữa. Dù sao thì trong suốt thời Trung Cổ, việc châu phê luật dòng và hiến pháp thuộc thẩm quyền của tòa thánh. Mãi cho tới 3 thế kỷ gần đây, tòa thánh cho phép các giám mục cũng được thẩm quyền châu phê hiến pháp. Công đồng Vaticano II đã yêu cầu tất cả các dòng duyệt lại hiến pháp của mình. Và công việc này thuộc về thẩm quyền của tổng hội. Nhưng sau đó, bản văn phải được tòa thánh hay là giáo mục giáo phận chuẩn nhận, tùy theo đó là dòng giáo hoàng hay là dòng giáo phận. Có điều chúng ta đừng quên là, vị sáng lập viết ra hiến pháp và ra như phần nào đứng ở trên hiến pháp. Còn ngày nay, hiến pháp do tổng hội soạn ra thì bắt buộc tất cả mọi người, kể cả các bề trên cũng phải giữ. Việc khấn giữ hiến pháp nói lên điều đó. Tất cả mọi người đều buộc phải tuân giữ hiến pháp, và bề trên chỉ có thể ra lệnh truyền trong khuôn khổ của hiến pháp mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tìm hiểu ý nghĩa các tước hiệu trong kinh cầu Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa hai tước hiệu Santa Maria, Thánh Maria hay Rất Thánh Đức Bà Maria, và Sancta Dei Genitrix, Thánh Mẫu của Thiên Chúa hay Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời trong kinh cầu Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa các tước hiệu khác. Sancta Virgo Virginum, Thánh Trinh Nữ của các Trinh Nữ, hay Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Côi lời của Thiên Chúa tự bản chất là sự thánh thiện, không thể sinh ra nếu không phải từ một trinh nữ hoàn toàn trong trắng. Sự đồng trinh hoàn hảo như thế chuẩn bị cho Đức Maria chức làm Mẹ Thiên Chúa. Hai đặc sủng riêng của Đức Maria tóm gọn sự cao cả của Mẹ và nâng Mẹ lên trên tất cả mọi thụ tạo, đó là chức làm Mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh toàn vẹn. Vì thế trong kinh cầu Lauretane, sau khi kính chào Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, giáo hội chào Mẹ là trinh nữ tuyệt vời giữa các trinh nữ. Đức Mẹ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Thật ra hai đặc ân này kêu gọi nhau. Giám mục Văn Hào Jacques Bénigne Bossuet của Pháp có viết: Thiên tính của con khi muốn hiệp nhất với một thân xác phải chết đã đòi buộc trong một cách thế nào đó rằng sự đồng trinh được đặt để giữa hai bản tính, bởi vì khi có cái gì thiêng liêng, nó có thể chuẩn bị thịt xác kết hiệp với thần khí vô cùng trong trắng. Chính vì cái cao cả của sự đồng trinh, nên giáo hội đã luôn luôn kính trọng sự đồng trinh bằng cách dành để cho các trinh nữ thánh hiến một chỗ trọng kính đặc biệt trong cộng đoàn Kitô. Vì như nơi Mẹ Maria chức làm Mẹ Thiên Chúa thánh hiến và làm đẹp cho sự vẹn tuyền tinh thần và thể lý toàn hảo của Mẹ, sự đồng trinh được thánh hiến tìm bắt chước sự thánh thiện của Thiên Chúa trong sự toàn vẹn của cuộc sống. Chúng diễn tả rất tốt các ý niệm này, các lời trong sách Diễm Ca. Các thiếu nữ thấy nàng ngợi khen nàng diễm phúc. Bồ câu của tôi là duy nhất, người toàn vẹn của tôi.
Mater Christi, Đức Mẹ Chúa Kitô. Khi gọi Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, giáo hội khẳng định nhân tính của Chúa và như thế cũng khẳng định chức làm Mẹ thực sự của Đức Maria. Dưới danh hiệu này xem ra Mẹ Thiên Chúa gần gũi chúng ta hơn. Bản chất và ơn thánh làm cho Mẹ Chúa Giêsu trở thành mẫu gương duy nhất của sự dịu hiền và trong sạch, xứng đáng với sự dễ thương vô tận của ngôi lời nhập thể. Và Mẹ Maria, đấng sống trong một bầu khí thiên linh các niềm vui của chức làm mẹ, có thể nói với các lời của Thánh Kinh: Đức Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ. Mẹ có thể nói như bà mẹ của 7 anh em tử đạo nhà Maccabee: Mẹ đã cưu mang con 9 tháng trong lòng, và 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Tình yêu của tôi nghỉ trên ngực tôi. Ôi, thật là niềm vui bao la biết bao cho mẹ khi nhìn con lớn khôn, lắng nghe con trong sự thân tình và thấy con ngoan ngoãn vâng lời và làm lụng vất vả, cảm thấy người tận tụy với mẹ và là tất cả cho người. Thật thế, nếu trong chức làm Mẹ Thiên Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng sự cao cả khôn lường của Đức Maria, thì trong chức làm Mẹ Nhân Loại của Đức Trinh Nữ, chúng ta hiểu có thể đạt đến điều giáo phụ Tertulliano đã viết: Không có ai là cha bằng Thiên Chúa, và không có ai là mẹ bằng Đức Maria. Mater Divine Gratiae, mẹ của ơn Thánh Chúa, hay Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria xứng đáng với tước hiệu này không phải chỉ vì mẹ đã sinh ra đấng là tác giả ơn thánh, nơi người và qua người mẹ đã cung cấp ơn thánh cho chúng ta, mà nhất là bởi vì mẹ thật xứng đáng được ơn thánh và là đấng ban phát ơn thánh cho chúng ta. Thật vậy, mẹ Maria là đấng đồng cứu chuộc nhân loại và không thể tách rời Chúa Giêsu trong lời hứa và trong việc thành toàn các mầu nhiệm ban ơn thánh này cho chúng ta. Và có thể áp dụng cho mẹ lời tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết: chúng ta hãy đến gần ngai ân sủng với lòng trông cậy tràn đầy. Hay là lời sách huấn ca: nơi ta có mọi ân sủng. Và đặc biệt lời sứ thần Gabriel chào mẹ: đấng đầy ân sủng.
Trong kinh cầu Đức Bà Lauretane, sau khi khẩn cầu Đức Bà là mẹ Chúa Kitô, chúng ta khẩn cầu mẹ là mẹ của ơn thánh Chúa. Bởi vì chức làm mẹ tinh thần của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc là kết quả chức làm mẹ trong thân xác của mẹ. Đức Maria, đấng đã có Chúa Giêsu là tác giả ơn cứu độ. Với Chúa Giêsu, mẹ áp dụng các hiệu quả của nó cho chúng ta. Như mẹ đã sinh ra đấng là thủ lãnh thân mình mầu nhiệm là giáo hội, mẹ cũng sinh ra các chi thể của mình mầu nhiệm ấy. Tước hiệu Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa nhắc lại cho Trinh Nữ Maria các tính từ là đấng đồng cứu chuộc, là cộng sự viên hay là đấng trung gian của ơn thánh. Đây là vấn đề quan trọng của nền thánh mẫu học. Ở đây chúng ta đúc kết nó như thế này. Trong giáo hội công giáo, với tước hiệu đấng trung gian đại đồng của tất cả mọi ơn thánh cũng được diễn tả trong huấn quyền giáo hoàng và các văn bản phụng vụ rõ ràng, mẹ được trao ban sứ mệnh khẩn nài được các ơn thánh từ Thiên Chúa và phân phát cho tất cả mọi người, mọi thứ ơn thánh, từ các ơn cần thiết cho đời này cho tới các ơn của sự cứu rỗi vĩnh cửu. Nghĩa là mẹ Maria có một nhiệm vụ cứu rỗi tùy thuộc, là lý do trung gian của ơn thánh, trong khi chỉ có Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Kết quả là nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria không giảm thiểu và làm lu mờ sự trung gian của Chúa Kitô là sự trung gian duy nhất, nhưng cho thấy sự hữu hiệu của sự trung gian đó đối với loài người. Mater Purissima, Đức Mẹ rất trong sạch, hay Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. Giáo hội áp dụng cho mẹ Maria lời sách diễm ca, người hoàn toàn xinh đẹp, vẹn toàn, và đã dùng văn bản này sáng tác một sướng ca trong phụng vụ. Giờ đây chúng ta biết rằng giáo hội có sứ mệnh giải thích thánh kinh, và được Chúa Thánh Thần soi sáng, giáo hội biết ý nghĩa của nó và giải thích nó mà không thể lừa dối. Kết quả là sự chắc chắn việc gán cho Đức Trinh Nữ Thánh tước hiệu Mẹ rất trong sạch.
Nguồn gốc của tước hiệu này là đặc ân Đức Maria vô nhiễm thai, không mắc tội tổ tông truyền và hoàn toàn trong trắng, không có tội cá nhân nào. Ngoài ra, phẩm giá cao trọng của chức là Mẹ Thiên Chúa của người đòi buộc sự thánh thiện toàn vẹn nhất, nghĩa là sự trong sạch trên thân xác và trong tâm hồn. Chúng ta tin rằng việc thực thi đức tin và đức mến nơi mẹ tuyệt đối tới độ Thiên Chúa là đối tượng thông thường của các tư tưởng và tâm tình của mẹ. Đức Maria luôn luôn là lều tạm, là hòm bia nơi Thiên Chúa ngự trị. Mẹ là đấng luôn luôn giữ gìn trong tim tất cả những gì liên quan tới sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ rạng ngời như mặt trăng. Mater Castissima, Đức Mẹ vô cùng thanh khiết, ghi chú về sự khiết tịnh tuyệt đối của Mẹ Thiên Chúa như dấu chỉ cuộc sống trinh bạch của Mẹ trong tuyệt đỉnh của nó, như các giáo phụ đã khẳng định. Như thế, nó là một cái gì cao hơn sự đồng trinh, bởi vì điều này không trao trả lại sự toàn vẹn ban đầu của con người, vì con người luôn luôn bất toàn. Nơi Đức Maria, hai đặc sủng đã nâng cao sự đồng trinh. Mẹ không bị quấy phá bởi dục vọng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, trong nghĩa cái ham muốn của xác thịt là hậu quả của tội tổ tông truyền. Và mẹ như được phê chuẩn ở mức độ của thị kiến chân phước nhờ sự tương quan mật thiết của mẹ với ba ngôi Thiên Chúa và hiệu quả của chức làm Mẹ Thiên Chúa của mẹ. Vì thế, một cách đúng đắn, chúng ta tôn kính mẹ là mẹ vô cùng thanh khiết với các lời của sách Diễm Ca: các hoa cùng trái, và mẹ là ngôi vườn đóng kín, là giếng nước niêm phong. Và một cách hoàn toàn đặc biệt, chúng ta kêu lên cùng với tác giả sách Khôn Ngoan: ôi đẹp biết bao một thế hệ không tội lỗi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Guatemala, Hội đồng Giám mục Guatemala kêu gọi Tổng thống nước này là ông Otto Perez Molina từ chức vì tham nhũng. Tapga, hôm 28 tháng 8, Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin, đã gặp Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Công giáo Latin tại Đan viện Tapga, nơi đã bị nhóm Do Thái cực đoan đốt phá hồi tháng 6 năm nay. Dublin, Troker, cơ quan bác ái trợ giúp phát triển của Giáo hội Công giáo Ireland, đã cùng với 35 tổ chức từ thiện khác kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt tức khắc việc phong tỏa giải Gaza.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.